Nhật ký buồn 19. Tái bút. Xin hãy chuyển những lời dưới đây đến Sơ Monica và Đức Cha Kim. Con xin cảm ơn cũng như xin lỗi Sơ và Đức Cha. Con yêu Sơ và Đức Cha rất nhiều. Sơ và Đức Cha, con xin mượn lời của một nhà thơ nào đó, là những người đã nướng cái bánh của tình yêu bằng nước mắt tâm hồn, là những người đã lật cái bánh ấy đúng lúc để cho chúng trở nên ngon hơn, cũng như đã chia sẻ cái bánh ấm áp ấy tới tất cả chúng con. Sơ và Đức Cha chính là những người đã dạy cho con biết rằng cả cuộc đời này con đã được Chúa yêu thương đến thế nào. 19. Khi tôi đến, đã có vài người ở phòng bệnh cô Monica. Đức Cha Kim vừa nhìn thấy tôi tỏ ra khá hồ hởi. Đức Cha đã béo lên trông thấy, cũng như tóc của Đức Cha cũng đang dần mọc lại. Đức Cha, trông ngài béo hơn trước đấy ạ. Đức Cha xoa xoa tay vào bụng rồi cười. Ừ, chẳng hiểu sao dạo này ta cứ tăng cân vùn vụt. Hóa ra nếu được sống thì con người sẽ thay đổi như thế. Có thể xấu đi cũng như có thể tốt lên. Trong vòng 7 năm nay, từ sau khi Junsu ra đi, tôi đã gặp thêm rất nhiều Junsu khác. Cũng như tôi đã thôi không còn nghĩ những chuyện này chỉ có trong tưởng tượng. Nếu đứng ở địa vị của Chúa nhìn xuống, tất cả mọi người trên thế gian này, kể cả những ông thẩm phán ngày ngày đi làm bằng những xe ô tô bóng loáng đắt tiền, hay những kẻ giết người độc ác vô nhân tính, tất cả đều là những kẻ đáng thương, là những con nợ của cuộc sống này. Có người bản chất sinh ra đã không thiện, cũng như có người bản chất sinh ra đã không ác. Thế nên chúng ta luôn phải sống trong sự mâu thuẫn và giằng xé giữa cái thiện và cái ác. Chỉ duy nhất có chung một bản chất đó là ai ai cũng đều phải đối mặt với cái chết một lần trong đời. Có thể nói, đây là cái điều chung nhất cũng như đáng buồn nhất của tất cả mọi người trên thế gian này. Cô Monica đang nằm trên giường bệnh, đầu đội một cái mũ màu trắng thay cho cái khăn choàng đầu màu đen mà cô vẫn thường hay dùng. Chiếc mũ cô đội có móc ren xung quanh, trông giống với những chiếc mũ thường được thấy ở trong những bộ phim phương Tây. Trông cô nhỏ thó cứ như là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ở trong nôi. Nếu khuôn mặt của cô không già nua, chắc người ta sẽ liên tưởng đến việc mọi người đang đứng thành một vòng tròn để chào đón một em bé vừa mới ra đời. Nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn vừa nằm vừa thì thầm gì đó với Đức Cha Kim. Cô nhìn tôi ra ý bảo tôi hãy đến gần chỗ cô đang nằm, rồi lại hướng về phía Đức Cha Kim và nói tiếp. À, thằng bé ấy bảo là hãy mang cho nó một cuốn kinh thánh à. Nó cũng từng nói là nó rất muốn gặp Đức Cha một lần phải không? Thế hôm gặp nó, ngài thấy nó thế nào? Tôi nhớ hồi cô bị trượt chân trên đường tuyết rồi gọi tôi đến. Nhớ cả cái khăn tay màu hồng nhạt có điểm mấy bông hoa nhỏ li ti buộc trên đầu của cô nữa. Khi gặp cô lúc đó, tôi đã phải thốt lên. Ôi, cháu chịu thua cô thật rồi. Và hôm nay cũng vậy. Hình như cô và Đức Cha Kim đang nói chuyện về một kẻ giết người hàng loạt ở đâu đó, vừa mới bị bắt và bị kết án tử hình. À, anh ta cũng chẳng nói gì đặc biệt. Hình như khi còn nhỏ, anh ta cũng từng có một thời gian đi nhà thờ. Thế nên anh ta đã cố ý lôi những người mà anh ta có ý định sát hại đến gần cửa sổ. Nơi đó anh ta có thể nhìn thấy cây thánh giá phát sáng trên nóc nhà thờ, rồi mới dám ra tay giết chết họ. Còn nữa, anh ta nói tuy anh ta là một kẻ xấu, nhưng lúc giết người, anh ta sợ mình không đủ can đảm, nên anh ta đã cố ý làm vậy. Đức cha Kim nói xong và cười một cách cay đắng. Cô Monica chợt nhắm mắt lại như thể cô đang cảm thấy rất mệt. Năm 2004, cả nước Đại Hàn Dân Quốc này không ai là không biết đến tên hắn ta, kẻ giết người hàng loạt ấy. Theo như lời hứa của người đã được bầu làm tổng thống vào tháng 12 năm 1997, những phạm nhân nhận án tử hình trước đó tạm thời sẽ không bị thi hành án và việc thi hành án có thể sẽ được bãi bỏ. Nhưng chính vì hắn ta mà tất cả những tử tù khác đã bị đưa đi thi hành án ngay. Rồi cũng tại hắn mà người dân cả nước bỗng trở nên lạnh lùng và căm ghét những người tử tù. Đến cả những người tử tù khác mà tôi gặp ở trại giam sau khi Yun Su ra đi, sau khi đọc bài báo ấy cũng phải thốt lên. Hắn thật sự là một kẻ đáng chết đến vạn lần. Hóa ra ban nãy khi tôi bước vào phòng bệnh của cô Monica, cô và Đức cha Kim đang nói về câu chuyện ấy. Bất kỳ là ai, dù kẻ ấy độc ác, mất hết nhân tính, hay kẻ ấy là hiện thân của ác quỷ, thì chúng ta cũng không có quyền bỏ rơi họ. Vì tất cả mọi người trên thế gian này chẳng có ai là hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, cũng như không có ai là không có tội cả. Chẳng qua chỉ là người ta tốt hơn hoặc xấu hơn bình thường một chút mà thôi. Nói khác đi thì tất cả chúng ta ai ai cũng có tội, nhưng chẳng qua là cái tội ấy nó chưa có cơ hội được bộc lộ ra mà thôi. Lần này chắc Đức cha Kim sẽ phải vất vả nhiều hơn rồi. Vì tôi... chắc là tôi không thể giúp cha được nữa. Lần này tôi phải ra đi thật rồi. Cô nhỏ nhẹ nói. Đức cha Kim sau khi nghe cô nói thì ngập ngừng một lát, như thể định nói một câu gì đó với cô nhưng lại thôi. Cô quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cô trông vẫn vậy. Nhưng chắc do cô đang mệt, nên cô chỉ có thể nhìn tôi một lúc rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Tôi tiến lại và ngồi cạnh bên cô khi Đức cha Kim rời đi. Thế tiến sĩ Nu đã liên lạc cho cháu chưa? Tôi khẽ gật đầu. Tôi ngồi im lặng nhìn cô, giống như vào một mùa đông xa xôi nào đó, cô cũng đã từng ngồi im lặng nhìn tôi như thế. Cô cười, có lẽ chắc cô cũng đang thoáng nghĩ đến mùa đông năm ấy. Thế nào, hồi ấy cháu đã không chết và cháu được sống đến tận bây giờ. Cháu thử phát biểu cảm tưởng xem nào. Cháu chẳng biết, chắc phải sống thêm một thời gian nữa cháu mới biết được. Tôi trả lời. Nước mắt tôi như đang chực rơi xuống. Vì cô tôi trông như sắp rời bỏ tôi mà đi. Tôi nhớ lại trước đây, có lần tôi từng nghĩ. Nếu cô chết thì tôi sẽ ra sao, sẽ phải làm thế nào? Và tôi bỗng hiểu ra một điều. Người ta thường hay kêu ca. Ôi, chắc tôi chết mất. Chết mất thôi. Sống thế này thì sống làm gì? Hay người ta cũng có thể nói, nóng chết đi được, đói chết đi được. Thậm chí họ còn muốn tự đi kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ dành cho những người đang sống, nghĩa là chỉ những người đang còn sống mới có thể nói được và làm được những điều đó. Vậy nếu những câu ấy là một phần của cuộc sống bình thường, ta có nên thay cái câu, bây giờ tôi muốn chết, thành. Bây giờ tôi muốn sống một cách tốt hơn và có ý nghĩa hơn, được không nhỉ? Mẹ cháu bây giờ sao rồi? Cô hỏi. Khỏe, tôi đáp và không ai bảo ai, cả tôi và cô cùng cười. Cô đã tìm thấy mẹ của Yun Su rồi. Vừa nghe tên Yun Su, tự dưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi định hỏi cô đã tìm được bà ấy bằng cách nào, nhưng tôi chẳng nói nên lời. Hóa ra bà ấy đang ở rất gần đây. Một bà sơ bạn cô chuyên đi giúp đỡ những người vô gia cư ở thành phố Dongju, tỉnh Gyeonggi, có nói là đã nhìn thấy bà ấy ở đấy. Chẳng biết bà ấy lang bạc đến đó từ bao giờ. Hình như là bà ấy mắc bệnh mất trí nhớ. Bà sơ bạn cô do tình cờ đọc được tiểu sử lai lịch của bà ấy nên mới liên lạc với cô. Tôi không nói gì mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô run run tháo cây thánh giá nhỏ đang đeo ở cổ rồi đưa cho tôi. Chính là cây thánh giá nhỏ mà trước khi chết, Yunsu đã làm tặng cho cô. Cháu hãy đi đến đó rồi đưa cái này cho bà ấy giúp cô. Nghe bà sơ bạn cô kể, vào một hôm tiết trời khá lạnh, cứ thấy bà ấy ngồi trước cửa phòng cả ngày với dáng vẻ thấp thỏm như là đang chờ đợi một ai đó. Và khi bà sơ bạn cô hỏi, bà ngồi đợi ai đấy? Bà ấy trả lời, tôi đang đợi con trai. Rồi bà sơ bạn cô hỏi tiếp, con trai bà tên là gì? Bà ấy bảo, con trai tôi tên là Unsu. Unsu, tôi định nhắc lại cái từ ấy theo cô. Vì Unsu là cái từ có cách phát âm ở giữa hai tên Unsu và Yunsu. Tôi đưa tay nhận cây thánh giá cô đưa. Cô lại từ từ nhắm mắt lại. Cháu có thể cầu nguyện cho cô ra đi nhanh nhanh được không? Cô thấy hơi đau. À không, thực sự là cô thấy rất đau, đau lắm. Dù đã tiêm thuốc rồi nhưng sao cô vẫn thấy đau thế? Dạ, tôi đáp. Mà lạ lắm, lúc nãy khi cháu chưa đến đây, cô đã ngủ mơ đấy. Cô đã thấy bọn trẻ, tất cả những đứa mà cô từng tiễn chúng đi trước đây, chúng đã đến hết đây thăm cô, cả Yunsu nữa. Tất cả cùng mặc áo màu trắng, cùng cười và đều có những vết hằn ở nơi cổ. Dù chúng đã chết, nhưng những vết hằn ấy vẫn không hề biến mất. Và cô đã nhìn thấy rõ những vết hằn ấy, nên cô thấy đau lòng lắm. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa và bật khóc nức nở. Đừng khóc, dù trơn xinh đẹp của cô. Khi cháu vượt qua được cái chết, khi cháu theo cô đi đến trại giam, rồi khi cháu nỗ lực giúp đỡ Yunsu, cũng như cô biết được cả chuyện cháu đã tìm đến chỗ mẹ cháu để hy vọng có thể cứu sống được Yunsu nữa. Tất cả những việc cháu làm ấy, cháu không biết cô đã cảm thấy vui như thế nào đâu. Trước đây cô luôn tỏ ra nghiêm khắc, thậm chí là lạnh lùng với cháu. Nhưng thực ra là lúc nào cô cũng để ý đến từng hành động, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cháu. Cháu là một người có tấm lòng vô cùng ấm áp. Và những người như cháu thì thường hay có những vết thương lòng. Nhưng cháu đừng cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Tôi ôm chặt lấy khuôn mặt của cô, một khuôn mặt nhỏ thó với rất nhiều nếp nhăn. Cháu xin lỗi, tôi muốn nói câu ấy. Tôi cũng muốn nói cả câu. Cháu sợ lắm, cháu không biết mình sẽ phải sống như thế nào nếu không có cô. Giống như Yunsu, hình như tôi biết điều này hơi muộn thì phải. Nhưng tôi bỗng muốn nói ngay ra những câu ấy, vì tôi sợ nếu mình không nói ra lúc này, tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để nói nữa. Cháu xin lỗi, cô ơi, cháu thật sự xin lỗi. Cháu xin lỗi vì đã luôn làm cho cô đau lòng. Cô khẽ cười. Rồi cô vừa vuốt ve đôi bàn tay tôi vừa nói. Dù trơn của cô đã trở thành người lớn thật sự rồi, nên cô thấy rất vui, vui lắm. Cô Monica lại cười, nhưng bỗng dưng tôi thấy cô nhăn mặt như thể cô vừa lên cơn đau. Cháu hãy cầu nguyện đi. không phải là cầu nguyện cho những người tử tù hay những người có tội, mà cháu hãy cầu nguyện cho những người luôn nghĩ rằng bản thân mình không có tội, hay những người luôn nghĩ rằng mình đúng, mình biết tất cả, mình tốt đẹp tử tế. Cháu hãy cầu nguyện cho những con người đó. Tôi vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô vừa gật đầu. Đức Chúa đã chẳng bao giờ nghe đến những lời cầu nguyện của tôi, và chắc là hôm nay cũng vậy. Nhưng Junsu đã bảo tôi hãy thử tin vào Chúa một lần giống như anh ta. Thậm chí cả cô Monica cũng luôn bảo vậy. Được rồi, cháu sẽ cầu nguyện cho họ. Tôi muốn nói câu ấy, nhưng sao miệng tôi không tài nào mở được. Vì nếu tôi nói câu ấy lúc này, chắc tôi sẽ lại khóc òa. Mà nếu tôi khóc, tôi sợ sẽ làm cho cô đau lòng hơn, nên tôi phải cố nín nhịn. Nhờ Junsu mà tôi đã hiểu. Vì người mà ta yêu thương, ta có thể chịu đựng được mọi đau đớn, cũng như ta sẽ có thêm nhiều dũng khí để thay đổi và hoàn thiện lại bản thân mình. Cô cười và nắm chặt lấy tay tôi. Rồi cô từ từ nhắm mắt lại. Trông như cô đang ngủ. Sợ cô lạnh, tôi kéo chăn lên đắp cho cô và chợt nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ bé của cô. Đôi bàn chân xỏ vớ màu trắng, trông như chân của một em bé. Cô đã đi khắp các nơi bằng chính đôi bàn chân ấy. Trong cuộc đời gần 80 năm qua, một mình cô đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp các nơi tăm tối lạnh lẽo, thậm chí cả những nơi nguy hiểm đáng sợ mà những người bình thường khác không bao giờ biết tới, hoặc dù có biết thì họ cũng giả vờ làm ngơ. Đôi chân ấy như xuất phát từ một dòng suối nhỏ rồi lặng lẽ đêm ngày, âm thầm mãi miết bước đi và cuối cùng là ra tới tận biển lớn. Vừa đắp chăn cho cô, tôi vừa hôn lên vầng trán lúc nào cũng như đang ưu tư của cô. Rồi tôi nhớ hôm tôi đi nhận chiếc máy ảnh từ tay chị dâu út, tôi đã mong muốn có một đứa con. Cô tôi tuy đã tự mình khước từ cái quyền thiêng liêng ấy, nhưng cô đã trở thành mẹ của tất cả những kẻ đáng thương, những kẻ không có mẹ trên thế gian này. Tôi nói khẽ, mẹ của con, mong mẹ hãy bình an yên nghỉ. Con yêu mẹ. Lời tác giả. Tôi đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc khi tôi viết cuốn tiểu thuyết này. Những người biết tự kiểm điểm lại bản thân mình, những người như được tái sinh một lần nữa, những người vừa phải sống vừa phải chống chịu những nỗi đau đớn tột cùng, cả những người đã sẵn sàng giang tay chấp nhận tha thứ tội lỗi cho kẻ khác dù không dễ dàng gì. Cùng với họ, tôi đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày 30 tháng 12 năm 1997. Hôm đó, khi ánh mặt trời đã gần tắt lịm, tôi nhớ mình đã đi qua một con đường hơi tối và ít người qua lại. Tôi đã đứng lại và nhìn ngó xung quanh. Thật là lạ, những ánh đèn điện quang xung quanh đó hôm nay cũng có vẻ hơi tối. Thậm chí cả những tiếng động xung quanh cũng nhỏ hơn so với bình thường. Và lúc ấy không hiểu sao bỗng dưng tôi có cảm giác như là cả đất nước này đang nằm lặng im như những nấm mồ vậy. Tối hôm đó tôi đã có buổi liên hoan cuối năm với mấy người bạn làm trong nhà xuất bản ở Mapo. Tôi có uống chút rượu với họ, rồi khi tan cuộc tôi đã đi taxi về. Những buổi gặp mặt cuối năm như vậy thường kéo dài tới tận khuya. Nhưng hôm ấy, bữa tiệc của chúng tôi lại kết thúc khá sớm. Có lẽ là do đất nước đang bước vào thời kỳ khủng hoảng IMF, nên tất cả mọi người đều không có tâm trạng vui chơi nhảy múa cuối năm. Nhìn lại một năm đã qua, tôi tự thấy mãn nguyện với chính bản thân mình. Vì đúng là tôi đã trải qua một năm có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Tôi đã xuất bản được một cuốn sách mà tôi khá tâm đắc, viết trong khoảng 5 năm gần đây. cũng như phản ứng của độc giả với đứa con tinh thần ấy của tôi cũng khá tốt. Tôi cũng đã có một chuyến đi du lịch nước ngoài rất vui vẻ. Thêm nữa, tôi còn dành dụm được một chút tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng. Và tất nhiên, điều tôi cảm thấy mãn nguyện hơn cả chính là các con của tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ và học tốt. Khi taxi đi đến gần bờ sông Gangbuk, tôi mới thôi nghĩ lan man và để ý đến giọng nói của cô phát thanh viên trên chiếc radio mà bác tài xế taxi bật từ ban nãy. Hôm nay, lúc 10 giờ sáng, các trại giam trong cả nước đã tiến hành thi hành án tử hình với 23 tù nhân, một con số có thể nói là nhiều nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Khi nghe tin đó, không hiểu sao môi tôi tự dưng mím chặt lại. Và dường như có một cái gì đó đang nghèn ngẹn nơi cổ họng. Rồi bỗng tôi tự hỏi, liệu cái hạnh phúc mà tôi đang có đó có phải là hạnh phúc thật sự hay không? Nhìn qua cửa kính xe taxi, tôi tưởng tượng dòng sông kia là một mái tóc đen suôn mượt, cứ dài mãi, vô cùng vô tận. Mọi thứ trên thế gian này chẳng biết có phải là do một kỳ tích nào đó tạo nên hay không. Tôi tự hỏi và tôi nhớ lại những ký ức về cái ngày đó. Rồi những ký ức và những khoảnh khắc khó quên ấy cứ hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt tôi. Cứ như là chính chúng đã viết lên toàn bộ cuốn tiểu thuyết này. Mùa thu năm ngoái, tôi đã quyết định chọn đề tài này và bắt đầu đi đến trại giam tham gia những buổi lễ cầu nguyện dành riêng cho các phạm nhân nữ. Do gần đến trung thu, nên những tình nguyện viên qua lại khu trại giam ấy hơn chục năm nay đã làm rất nhiều món ăn ngon mang đến. Mà chắc cũng do gần đến trung thu, nên nơi này có vẻ đông vui tấp nập nhiều người đến thăm hỏi hơn thường lệ. Ngày đầu tiên đến trại, đức cha ở đây đã nói đùa với tôi rằng đây là một tu viện biệt lập. Và tôi vừa cười vừa bước vào bên trong. Trước khi bắt đầu buổi lễ cầu nguyện, đức cha có hỏi tất cả mọi người ngồi ở phía bên dưới là những ai đã đọc hai tác phẩm, Nhật ký cầu nguyện và chị Bông Xuân thì giơ tay lên. Thật bất ngờ là không chỉ có một, hai cánh tay mà rất nhiều cánh tay đã giơ lên. Rồi đức cha lại hỏi, thế mọi người thấy tác giả của những tác phẩm đó thế nào?
Tôi không thích tác giả đó.
Có mấy người đã trả lời như thế. Lúc ấy tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe và mỉm cười. Đức cha lại nói, hôm nay tác giả của những tác phẩm ấy cũng có mặt ở đây đấy. Không biết mọi người có muốn gặp mặt hay không? Rồi quay sang giới thiệu tôi. Thật ra tôi không thích việc đứng lên và nói chuyện về bản thân mình trước mặt những người khác. Nhưng trong tình huống này, đúng là tôi không thể từ chối được. Do không chuẩn bị trước, mà thật ra tôi cũng chẳng biết là mình phải nói gì, nên tôi đành cứ nói ra những điều tôi nghĩ trong lúc đi lên đứng cạnh đức cha. Nếu nhìn theo con mắt của Chúa, biết đâu tôi lại là một kẻ có tội. Chỉ có khác là các vị phải ở trong này, còn tôi thì được ở bên ngoài kia mà thôi. Nói xong tôi nghe thấy có những tiếng thút thít khóc và những âm thanh đó cứ to dần lên. Và hình như đi kèm với những âm thanh đó là những lời cầu nguyện. Tôi hơi thoáng bất ngờ. Tôi nhanh chóng nói thêm vài câu nữa rồi đi về phía chỗ ngồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Tôi thấy hầu như toàn những người hơn hoặc kém tôi khoảng gần chục tuổi. Tất cả những phạm nhân nữ ngồi quanh đó, thì ở trong gia đình, họ có thể là mẹ, là con, là chị hoặc là em gái. Nhưng họ bỏ lại con cái họ rồi ở đây như thế, thì chúng sẽ ra sao nhỉ? Cả bố mẹ của họ nữa. Tôi lan man nghĩ. À, mà không hiểu tại sao họ lại phải ở đây. Không biết họ đã gây ra những tội lỗi gì. Đáng ra họ đừng làm như vậy mới phải chứ. Rồi như có ai đó hỏi vọng lại vào tai tôi. Còn cô thì sao? Tại sao cô lại không giống họ? Chính là cái câu hỏi ấy. Tôi đang định trả lời thì thấy mọi người xung quanh vừa cầu nguyện vừa thút thít khóc, làm tôi bất giác cũng khóc theo họ. Khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc, tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì có một người phụ nữ tiến lại gần phía tôi và đột nhiên cầm lấy bàn tay của tôi. Tôi, chính tôi là người lúc nãy đã nói không thích tác giả Con Ji Yang đây. Tôi xin lỗi, thực ra trước đây tôi đã ao ước mong được gặp chị dù chỉ một lần. Cả tôi lẫn người phụ nữ ấy chợt cùng nhìn vào mắt nhau. Tôi vội nói. Dạ không sao ạ. Vậy bây giờ gặp tôi ở đây chị thấy thế nào? Tôi định hỏi thêm câu ấy nhưng lại thôi. Tôi và người phụ nữ ấy đứng nắm chặt tay nhau một lúc lâu, dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và thật kỳ lạ, tôi có cảm giác như tôi và người phụ nữ ấy đã quen nhau từ lâu và hôm nay tình cờ được gặp lại. Sau đó gần như là hôm nào tôi cũng đến đây gặp mặt và nói chuyện với họ, những người có liên quan tới các phạm nhân tử tù. Họ là thanh tra, là người quản giáo, là các tù nhân, là đức cha, là luật sư, là các bà sơ, là các y bác sĩ, hay đơn giản chỉ là những người giúp việc ở trong trại giam. Rồi khi về nhà, tôi lại tìm đọc những ghi chép liên quan đến các vụ giết người, các vụ bạo hành bạo lực. Hồi đầu, mỗi khi trời bắt đầu sâm sẫm tối là tôi lại có cảm giác lo sợ và bất an. Thậm chí có hôm tôi còn không dám đọc lại bất cứ một tài liệu ghi chép nào. Cả khi đi ngủ, tôi cũng thường xuyên gặp phải ác mộng hoặc bị giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Tôi thấy nhiều lúc cuộc sống này giống như một con đường đèo ngoằn ngoèo chật chội, đầy hiểm ác. Cũng như mọi người trên thế gian này cứ lạnh lùng vô cảm, giống như những ác ma không có linh hồn trong cuốn truyện Harry Potter. Trước đây tôi đã sống và lớn lên cùng với những người bình thường xung quanh. Rồi đến khi trưởng thành, tôi cũng chỉ gặp gỡ giao lưu với những con người ấy. Nhưng hình như, so với sự tưởng tượng của tôi, thì thế gian này nó lạnh lùng và vô cảm hơn rất nhiều. Và không biết có phải là do lúc nào tôi cũng cảm thấy xung quanh mình toàn người lạnh lùng vô cảm, hay là tại do cái khí lạnh của mùa đông mà dạo này tay chân tôi lúc nào cũng cảm thấy đau nhức. Ngày nào tôi cũng cố gắng đi cầu nguyện, cũng như tập chạy bộ một cách đều đặn. Việc đi cầu nguyện giúp cho tinh thần tôi luôn thoải mái, còn việc chạy bộ giúp cho cơ thể tôi cảm thấy khỏe hơn. Để có thể tiếp tục viết nốt cuốn tiểu thuyết này, tôi nghĩ mình cần phải có một tinh thần cũng như một cơ thể thật khỏe mạnh. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng để phục vụ cho việc viết lách, chứ không phải là một công việc tay chân nặng nhọc nào khác, tôi lại quan trọng sức khỏe và tinh thần của mình đến như vậy. Tôi cẩn trọng tới mức cứ như đây là lần đầu tiên tôi tập viết tiểu thuyết vậy. Thật ra tôi cũng phải thú nhận rằng trước đó đã mấy lần tôi có ý định từ bỏ không viết tiếp cái chủ đề này nữa. Một phần là vì nó quá vất vả, một phần là vì đôi lúc mọi chuyện nó diễn ra không hề theo như mong muốn của tôi. Rồi tôi lại cảm thấy công việc viết lách cũng như cái nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi, nó làm cho tôi trở nên cô độc. Tất nhiên, tôi nghĩ khi mình đã lựa chọn, đã quyết định đặt bút viết, thì mình sẽ phải có trách nhiệm đến cùng với nó. Nhưng có biết bao nhiêu là chủ đề hay và dễ viết khác, tại sao tôi lại không chọn, mà tôi lại cứ nhất quyết chọn chủ đề khó nhằn này. Nhiều lúc tôi cũng hơi cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi quyết định từ bỏ tất cả, tôi lại nghĩ và nhớ đến những ánh mắt vô cùng thánh thiện và sâu thẳm của những người tử tù đã cùng tôi ngồi ăn bánh và nói chuyện trong suốt mấy tháng vừa qua. Tôi đã gặp họ. Và đáng lẽ ra, lúc gặp họ tôi phải cảm thấy sợ hãi, hoặc chí ít là phải có chút ác cảm gì đó. Nhưng không, tôi đã không hề có những cảm giác ấy. Ngược lại, tôi lại tự hỏi, tại sao họ lại có một khuôn mặt rạng rỡ và thánh thiện đến thế? Khuôn mặt họ trông đẹp như khuôn mặt của những nhà tu đạo. Dù đôi lúc tôi thấy trong ánh mắt ấy có thoáng một chút u tối, một chút bất an, một chút muộn phiền về số phận và về tương lai. Nhưng so với những khuôn mặt tôi đã từng gặp ở ngoài đời, tôi thấy khuôn mặt của họ còn đẹp đẽ hơn, rạng rỡ hơn gấp nhiều lần. Họ làm tôi phải tự hỏi lại bản thân mình, rằng có thực sự là tôi thiện hơn? À không, tôi ít tội hơn họ hay không? Và rất lạ, cứ hôm nào tôi đi gặp những người tử tù đó về, đêm hôm đó tôi lại ngủ rất ngon. Trước đây, khi gặp những người bình thường, tôi luôn cảm thấy lạnh lùng, thậm chí thấy vô cảm và buốt giá còn hơn cả những cơn gió mùa đông. Vậy mà khi đi gặp những người tử tù đó, tôi lại thấy lòng mình bình thản và ấm áp vô cùng. Tôi tự hỏi, tại sao việc gặp gỡ vài ba người tử tù, những người đã từng làm những việc độc ác xấu xa mà không ai có thể tha thứ ấy, lại làm cho tôi cảm thấy bình thản và ấm áp đến vậy? Rồi từng câu từng lời họ nói cứ như đã được in ở trong sách Kinh Thánh, làm cho tôi cảm giác họ đang tiến đến rất gần với chân lý của cuộc sống này vậy. Thật là một chuyện khó tin. Nhưng đó phải chăng là hơi ấm của những con người đã hoàn toàn biết hối cải? Hay đó là biểu trưng của sự chiến thắng trong việc giáo hóa nhân cách con người? Hay đó là sự ban ơn cứu rỗi của Chúa? Nếu tất cả những điều trên đều không đúng, chỉ còn duy nhất một khả năng, đó chính là sự minh chứng cho bản chất tồn tại của con người, yêu và được yêu. Và có một hôm tự dưng tôi đã buộc miệng nói ra những câu như thế này. Mình thấy lạ lắm, vì sau khi đi đến đó về, mình cứ tự hỏi, nơi đó có phải là thiên đường mà bấy lâu nay ai ai cũng đang tìm kiếm hay không? Sau khi nghe tôi nói câu ấy, những người bạn của tôi đã nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi đã lựa chọn xong chủ đề mình sẽ viết. Nhưng trong thời gian tôi vất vả tìm kiếm những tài liệu liên quan đến cái chủ đề ấy, tôi đã không có thời gian gặp gỡ bạn bè. Cũng như hình như tôi nhớ là đã lâu lắm rồi, tôi không có thời gian ngồi ăn tối cùng với gia đình. Một góc nơi bàn làm việc của tôi luôn được bày la liệt các tài liệu sách báo liên quan đến chủ đề ấy. Tất nhiên tôi cũng đã phải chịu đựng sự sợ hãi để đọc hết những tài liệu liên quan đến các hành vi phạm tội. Rồi đến khi tôi nắm được nội dung cũng như tưởng tượng ra được hết cái mạch của câu chuyện, tôi lại chẳng biết là mình nên bắt đầu viết từ đâu. Tôi đã liên tục tự hỏi lại bản thân mình, rằng nếu chỉ còn vài ngày nữa để sống thì tôi sẽ làm gì? Vì trong mấy tháng qua, lúc nào tôi cũng quay cuồng với cái chủ đề ấy. Nào là chết chóc, giết người, tử hình. Rồi lại tử hình, giết người, chết chóc. Từ sáng sớm, lúc tôi mở mắt đến tận tối muộn, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Thậm chí trong cả giấc mơ, tôi cũng chỉ mơ và nghĩ đến cái chủ đề ấy. Nếu chỉ được sống thêm đúng một tháng nữa thôi, thì tôi muốn làm gì nhỉ? Nếu là trước đây, tôi sẽ không do dự mà trả lời. Tôi muốn ở nhà ăn cơm cùng với các con, muốn cùng bọn trẻ về vùng nông thôn trồng hoa ngắm cảnh. Nhưng giờ đây suy nghĩ muốn viết lách, muốn để lại một cái gì đó lại thôi thúc tôi hơn cả. Với tôi, việc ăn cơm cùng với bọn trẻ hay việc nói những câu yêu thương ngọt ngào với chúng cũng quan trọng. Nhưng việc tôi để lại những cuốn sách hoặc những bài viết, tôi nghĩ đó cũng là một cách để tôi nói lời yêu thương với chúng. Tôi đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc khi tôi viết cuốn tiểu thuyết này. Nếu tôi không viết cuốn tiểu thuyết này, chắc tôi sẽ chỉ nói được câu tôi không biết, cũng như chẳng bao giờ tôi biết được những mặt khác của xã hội mà chúng ta đang sống. Tôi đã được gặp họ, những người biết tự kiểm điểm lại bản thân mình, những người như được tái sinh một lần nữa, những người vừa phải sống vừa phải chịu đựng những nỗi đau đớn tột cùng, những người đã sẵn sàng giang tay chấp nhận và tha thứ tội lỗi cho chính kẻ thù của mình dù không dễ dàng gì, hay những người lúc nào cũng luôn làm những việc thiện, việc tốt để giúp đỡ những người kém may mắn. Cùng với họ, tôi đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng trong thời gian gặp tôi, họ cũng đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi nhận lại tập bản thảo đã được sửa lần cuối từ nhà xuất bản và bỏ vào túi rồi đi làm lễ cầu nguyện cùng những người tử tù. Tôi đến đúng lúc đức cha phụ trách việc hành lễ ở đây đang chuẩn bị tiến hành lễ cầu nguyện. Giống như Giê-xu của 2000 năm về trước đang tiến hành lễ rửa chân cho những con chiên của mình. Đức cha, người đã chiến đấu cũng như đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác, đang quỳ gối và rửa chân cho từng tù nhân. Và sau khi rửa chân cho họ xong, Ngài lại lặng lẽ đặt lên chân của họ một nụ hôn. Rồi Ngài quay sang bảo tôi hãy tiến lại gần chỗ Ngài. Lúc ấy tôi thực sự rất lúng túng. Nhưng cuối cùng tôi cũng xấu hổ giơ chân ra và sau đó tiến đến ngồi cạnh những người tử tù. Sau khi buổi lễ kết thúc, lần đầu tiên trong đời, tôi đã ôm họ thật chặt. Và tôi chợt nhớ đến những câu thơ của nhà thơ trẻ đã mất khi mới vừa tròn 19 tuổi. Gie Hyeong Do: hãy sống, ai ơi, phải sống. Tôi muốn chuyển lời cảm ơn chân thành của mình đến các ngài kiểm sát viên, những người đã chấp nhận cho tôi phỏng vấn. Cảm ơn cả các ngài luật sư đã rất thân thiện cũng như đã rất nhiệt tình giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn các chú quản giáo ở trại giam đã mời rượu tôi bằng những đồng lương ít ỏi. Cảm ơn tiến sĩ Nu Gyeong Sun ở bệnh viện Samsung đã giảng giải cho tôi hiểu y học và xã hội có liên quan với nhau như thế nào. Cảm ơn giáo sư Choi Jae-jong, trường Đại học Seoul, đã cho tôi xem những kết quả nghiên cứu quý báu về cái chết. Cảm ơn những người hảo tâm đã tham gia làm tình nguyện ở trại giam trong suốt mấy chục năm qua. Và hơn hết, cho tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Đức cha Lee Yong-u thuộc Ủy ban Giáo hội Công giáo, Đức cha Lee Yun-hun, Đức cha Kim Cheong-su, Đức cha Kim Sung-eun, Sơ Chu Sung-e và nhà sư Park Sam-jong, những người đã chỉ cho tôi biết con đường của sự tu đạo, cũng như giảng giải cho tôi biết tôn giáo hướng con người ta đến điều gì trong cuộc sống này. Và cuối cùng, tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho những người tử tù, những người anh em bằng hữu của tôi, những người đã cùng tôi ăn bánh mì sau mỗi buổi lễ cầu nguyện, những người đã làm cho tôi xúc động và khóc rất nhiều. Những người đã dạy cho tôi biết rằng, dù là người tử tù, dù là người viết truyện, dù là những đứa trẻ nhỏ, hay dù là những ông thẩm phán tòa án, vân vân, đã là con người thì ai ai cũng đều có một điểm chung, đó là muốn được yêu thương và muốn được công nhận. Cũng chính họ đã dạy cho tôi biết rằng, ngoài việc chia sẻ tình yêu thương và lòng nhân ái với những người xung quanh, tất cả những cái khác chỉ là những tiếng ồn đã được vỡ ra thành sự phẫn nộ. Họ thậm chí đã rất lo lắng cho tôi vì họ sợ sau khi cuốn sách này được xuất bản, tôi sẽ phải gánh chịu nhiều phản ứng trái chiều từ phía những gia đình có người bị hại. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho tất cả họ, cũng như cho những người sau này sẽ trở thành tro bụi bay về thế giới bên kia. Tôi đã hiểu ra được một điều rằng, Bất kỳ ai trong mỗi chúng ta cũng đều không được làm ngơ trước những nỗi đau đớn và những nỗi thống khổ của những con người ấy. Đó là sự thật. Mà chính nhờ có họ, tôi đã hiểu được điều đó. Trong mùa đông lạnh giá mà ai cũng tưởng rằng vạn vật trên thế gian này đều đã chết, những nhành cây ngoài cửa sổ đang khẽ vươn ra những chồi non xanh. Trên nền đất lạnh lẽo và tăm tối, một mùa xuân mới đang lặng lẽ về. Gong Ji Yong.